là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Trấn Yên đẩy mạnh liên kết trong chăn nuôi, tiếp đó là ghi nhận thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự góp phần xây dựng quân đội nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tổ chức tổng kết chương trình hợp tác phát triển 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2019, triển khai hoạt động hợp tác năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc, đồng chí Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục du lịch, lãnh đạo Ủy ban dân các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang. Trong 9 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh, hoạt động du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi, công tác đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực du lịch được chú trọng, chất lượng dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao. Nhiều điểm du lịch đã được các tạp chí du lịch trong nước và thế giới bình chọn là điểm đến hấp dẫn như đỉnh Phan Xipang, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, cao nguyên đá Đồng Văn, quần thể di tích lịch sử Đền Hùng, khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ, Thảo Nguyên Mộc Châu, Cao Nguyên Sìn Hồ. Năm 2019, tổng lượng khách đến với khu vực ước đạt gần 35 triệu lượt người, tăng hơn 70%, trong đó khách quốc tế đạt gần 5 triệu lượt, tăng 52%, doanh thu du lịch khu vực Tây Bắc ước đạt gần 53.000 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận các nội dung chính trong chương trình hợp tác phát triển, đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát và đầu tư các dự án phát triển du lịch. Tại các tỉnh Tây Bắc, quan tâm xây dựng các sản phẩm chương trình du lịch liên tỉnh để phát triển du lịch 8 tỉnh khu vực Tây Bắc.
Năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đến thời điểm này, tất cả các chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó có 28 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch và 13 chỉ tiêu thực hiện đạt 100% kế hoạch. Một số chỉ tiêu đạt cao là giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt trên 2.065 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 960 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đạt gần 22 triệu đô la, doanh thu từ du lịch đạt trên 103 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được năm 2020, huyện Văn Yên phấn đấu thực hiện 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chính sách về tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang phi nông nghiệp, làm tốt công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, hỗ trợ các loại hình doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quy định mức thưởng cho các thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã chưa đạt chuẩn và thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đạt chuẩn. Ngoài các xã đạt chuẩn nông thôn mới được hưởng theo quy định, tỉnh Yên Bái cũng đang khuyến khích các địa phương xây dựng 40 thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã chưa đạt chuẩn và 11 nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn. Tỉnh ban hành chính sách khen thưởng đối với thôn nông thôn mới với 3 loại hình như sau. Đối với thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn, mức thưởng là 150 triệu đồng một thôn. Đối với thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc vùng đặc biệt khó khăn với mức thưởng đạt sẽ là 100 triệu đồng một thôn. Riêng thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã vùng thấp chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, mức thưởng sẽ là 50 triệu đồng một thôn. Với nguồn kinh phí được thưởng, các thôn sẽ đầu tư cơ sở tầng hoặc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn. Với những chính sách khuyến khích này, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có 51 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Huyện Trấn Yên đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch đặt tên 12 tuyến đường tại thị trấn Cổ Phúc. Theo đó, tuyến đường Yên Bái Khe Sang tính từ giáp danh xã Nga Quán đến xã Việt Thành có chiều dài 3,8 km được đặt tên là đường Phạm Văn Đồng. Tuyến đường Yên Bái Khe Sang cũ từ ngã ba chi cục thuế dọc bờ sông Hồng đến ngã ba gần nhà thờ Cổ Phúc được lấy tên là đường sông Thao. Tuyến đường số 3 giáp danh từ xã Minh Quán qua cơ quan tòa án và ngã tư công an huyện đến cổng chợ dưới điện lực Trấn Yên cũ được lấy tên là đường Võ Thị Sáu. Đường Ngô Minh Loan có điểm đầu từ ngã ba công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đến ngã ba đối diện phòng giáo dục huyện. Tuyến đường từ ngã ba đối diện trường dân tộc nội trú đi theo bờ đầm Vối đến ngã ba trung tâm viễn thông lấy tên gọi là đường đầm Vối. Tuyến đường từ cửa hàng xăng dầu đến ngã ba trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn được lấy tên là đường Lê Quý Đôn. Ngoài ra, một số tuyến đường khác cũng đã được đặt tên mới như là đường Kim Đồng, Hòa Cuông, Nghĩa Phương, Thống Nhất. Bên cạnh việc đặt tên đường, tới đây huyện Trấn Yên cũng đặt tên mới cho 3 công trình công cộng tại thị trấn, đó là công viên Đầm Vối, sân vận động huyện Trấn Yên và nhà thi đấu đa năng huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái hiện có hơn 1.600 chi hội với gần 200.000 hội viên, tăng gần 10.000 hội viên so với năm 2018. Năm 2019, hội đã triển khai xây dựng các mô hình học tập. Đến nay, toàn tỉnh đã có 63% gia đình đạt gia đình học tập, 61% dòng họ đạt dòng họ học tập, 70% cộng đồng đạt cộng đồng học tập, thôn, bản, tổ dân phố, 90% đơn vị học tập cấp xã, quản lý, trường. Bên cạnh đó, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại các xã phường được duy trì, củng cố với nhiều nội dung phong phú đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Hội cũng tích cực phối hợp với các cấp, các ngành địa phương kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích trong học tập và công tác khuyến học khuyến tài, qua đó góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và xây dựng xã hội học tập.
Dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em do Ban An toàn Giao thông tỉnh và Quỹ AIP phối hợp tổ chức, đến nay đã trao hơn 5.000 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh tại tỉnh Yên Bái. Nhờ đó đã có 75% học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông. Cùng với việc trao mũ bảo hiểm, Ban An toàn Giao thông tỉnh và các trường học còn tổ chức tuyên truyền giáo dục, tổ chức ký cam kết với phụ huynh về đội mũ bảo hiểm cho con vào đầu năm học, lồng ghép các bài giảng về an toàn giao thông đường bộ vào chương trình học trên lớp, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ, hạn chế tối đa thương tích vùng đầu nếu không may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông cho học sinh, Ban An toàn Giao thông tỉnh và Quỹ AIP sẽ tiếp tục đề nghị các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, thường xuyên quan tâm nhắc nhở các em học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, liên kết trong chăn nuôi là một trong những cách thức để người dân tiếp cận được thị trường ổn định. Không những thế, các hộ hỗ trợ nhau trong chăn nuôi để tăng lợi nhuận cũng như tạo được sự cạnh tranh trên thị trường. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên được thành lập là kết quả của việc liên kết các hộ chăn nuôi gà quy mô hàng nghìn con trở lên ở địa phương. Với hình thức chăn nuôi này, các hộ được học hỏi, trao đổi với nhau về kinh nghiệm kỹ thuật nuôi gà, từ đó nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Hiện hợp tác xã có 10 hộ thành viên và 20 hộ tham gia nhóm liên kết. Hộ chăn nuôi quy mô nhỏ nhất cũng lên tới 3.000 con, hộ nhiều lên tới hơn 10.000 con. Anh Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái việc chăn nuôi thì khi mà xác định đến với việc chăn nuôi như này thì đầu tiên thì chúng tôi không nghĩ rằng là cái kết quả nó có được như ngày bây giờ đâu, như ngày hôm nay đâu. Nhưng thực tế thì trong quá trình chăn nuôi thì kết hợp giữa các hộ với nhau trong quá trình liên kết, rồi là kết hợp một quá trình đi tham quan học tập ở các cái địa phương bạn ấy, thì sau đó rút ra kinh nghiệm và làm, quá trình làm thì thấy rằng cho đến bây giờ cái hiệu quả kinh tế có thể nói là khá là cao. Thế ngoài cái việc hiệu quả kinh tế cho bản thân, cho gia đình thì còn có thể giúp cho các cái hộ khác nữa cũng phát triển kinh tế, và đến bây giờ có thể nói rằng cái hiệu quả chăn nuôi của các hộ trong cái nhóm liên kết đấy là tương đối là ổn định.
Anh Đào Như Hải là một trong những thành viên tích cực tham gia hình thức chăn nuôi gà liên kết ngay từ khi xã Minh Quán có chủ trương thành lập hợp tác xã. Trước đây gia đình anh chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng đàn gà chỉ duy trì mức 200-300 con một lứa. Vì không có đầu ra ổn định, khi tham gia hợp tác xã thì những khó khăn trong chăn nuôi được giải quyết, giúp kinh tế của gia đình ngày càng phát triển, anh Hải nói.
Làm ở nhà thì nó nhỏ lẻ, nó được ít, nó may, cái may mún nó không cao. Thì tôi vào hợp tác xã này thì tôi thấy làm nó được nhiều hơn và số lượng gà nó lớn hơn, thì cho cái đầu ra nó, người ta nhu cầu của cái đầu ra nó đảm bảo an toàn cho người ta mua và người ta có hàng mua liên tục.
Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ không chỉ liên kết các hộ chăn nuôi ở địa phương mà còn có khu vực nuôi tập trung với quy mô lên tới 35.000 con. Với diện tích 3 hectare tách biệt với khu dân cư, cả khu chăn nuôi được chia thành 5 chuồng theo từng lứa tuổi để thuận tiện cho quá trình theo dõi, chăm sóc và phòng bệnh. Điểm nổi bật trong hệ thống chuồng nuôi của hợp tác xã là tất cả các công đoạn từ máng ăn, uống, bạt tre đều được điều khiển bằng dòng dọc, do đó có thể điều chỉnh độ cao của máng phù hợp với tuổi gà. Nhờ vậy, với 5 chuồng nuôi, mỗi chuồng từ 5.000 tới 8.000 con, hợp tác xã cũng chỉ cần 3 công nhân làm việc. Nhờ thành lập hợp tác xã, không chỉ quy mô chăn nuôi ở các hộ đều tăng lên, khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, đầu ra ổn định giúp nâng cao đời sống của người dân, chăn nuôi cũng đã trở thành một trong những loại hình kinh tế mũi nhọn ở xã Minh Quán. Đây cũng chính là cơ sở để hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ, xã Minh Quán phát triển chăn nuôi gà an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu sản phẩm gà Yên Bái. Ông Nguyễn Kỳ Phong, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Thông qua mô hình liên kết của các hộ, thì hiện nay hợp tác xã chăn nuôi gia cầm của xã Minh Quán ấy, thì đã vươn đến thị trường của các tỉnh phía Bắc. Và hiện nay gà cũng đã tiêu thụ ở chủ yếu ở thành phố Hà Nội và vào đến Nghệ An và hiện nay tiêu thụ ở Quảng Bình. Sản phẩm gà thương phẩm của Minh Quán đã được cấp thẩm quyền chứng nhận tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân và thông qua cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì nhân dân ý thức rất cao và duy trì và tự giác chấp hành thực hiện về xuất xứ, nguồn gốc và vệ sinh môi trường.
Khác với lối chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, sau nhiều năm tìm hiểu thị trường tiêu thụ và nắm bắt khả năng sản xuất thực tế địa phương, anh Hoàng Huy Tuấn ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nhận thấy để chăn nuôi gà hiệu quả thì việc liên kết giữa các hộ chăn nuôi là một việc làm cần thiết. Năm 2014, anh Tuấn mạnh dạn đứng ra thành lập nhóm chăn nuôi gà. Các thành viên khi tham gia vào nhóm sẽ được hỗ trợ cho vay vốn để đầu tư con giống, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm, đồng thời hỗ trợ tích cực trong nhóm tiêu thụ sản phẩm. Anh Tuấn cho biết thêm.
Từ một hộ cá nhân gia đình thì làm 1.000 thì được, nhưng bây giờ nâng lên cái quy mô công nghiệp đến 5-10.000 con, 15.000 con. Thì thuê lao động phổ thông thì cái mặt kỹ thuật họ không đáp ứng được yêu cầu của mình. Trong cái thứ hai là vấn đề thị trường. Nếu mà một mình làm thì cái lượng cái sản phẩm mình ra để đáp ứng cho đối tác đầu ra của mình rất là ít. Vì thế là bọn mình làm từng bước một mở rộng ra để anh em liên kết lại với nhau, đoàn kết cùng nhau, cùng xây dựng một cái nguồn hàng, nguồn cung cấp cho các đối tác đủ tin cậy để họ gắn bó với mình lâu dài.
Có thể thấy trước nhu cầu thị trường, người chăn nuôi gia cầm đã mạnh dạn thay đổi tư duy và phương thức chăn nuôi. Nông dân cũng đã nhận thấy những lợi ích lâu dài trong chăn nuôi có liên kết, tham gia hợp tác xã, gắn kết với doanh nghiệp để sản phẩm có đầu ra ổn định, chất lượng, có thương hiệu trên thị trường. Từ những mô hình liên kết này sẽ là tiền đề để các địa phương hướng tới chăn nuôi theo chuỗi, xây dựng sản phẩm đặc thù, tận dụng được thế mạnh của từng địa phương.
Việt Nam quê hương tôi yêu vang khúc ca yêu đời.
Đang sáng soi đường, toàn dân thi đua tiến vương, dựng xây nông thôn mới đời sống yên vui. Đây những con đường bê tông trải rộng, đôi đâu khi lời tươi mát đồng xanh, ta vui hát lúa chim vàng tỏa nát thu thơm. Đẹp lắm môi trường, rừng xanh xanh quê hương mới, chờ nông thôn mới hàng hóa về khắp thôn buôn. Đây những bệnh viện khang trang hiện đại, chăm sóc tinh thần sức khỏe toàn dân, nay về thôn phố sông tràn về khắp muôn nơi. Dầm những bước cùng nhau vai sát vai lên đường, vì đảng lòng dân cùng dựng xây đất nước, vì hạnh phúc tương lai toàn dân vui ấm no. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bên cạnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trong đó, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt, kể từ khi luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực.
Năm 2018-2019, tỉnh Yên Bái hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt. Trong đó có 50 công dân là đảng viên, hơn 90 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, số công dân có trình độ cao đẳng đại học năm sau cao hơn năm trước. Để có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác tuyển quân. Hàng năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác tuyển quân. Cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt nhiệm vụ tuyển quân đến từng chi bộ, thôn xóm, tổ dân phố. Trước khi bước vào mùa tuyển quân, Bộ Chỉ huy tỉnh tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, quy trình tuyển quân, quy trình xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và trong tuyển quân. Qua đó tạo cơ sở cho triển khai thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Công tác tuyên truyền giáo dục về luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp. Cụ thể, như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống, đài phát thanh truyền hình ở 3 cấp và đội ngũ báo cáo viên. Các địa phương lồng ghép nội dung công tác tuyển quân trong sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền lưu động tới các thôn, tổ dân phố, phát huy vai trò của cán bộ chiến sĩ làm công tác dân vận. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt chú trọng tới các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, khích lệ thế hệ trẻ phấn đấu trở thành người quân nhân cách mạng. Anh Phạm Văn Tân, tổ 14, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đối với tôi thì nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mọi công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Thì bác tổ trưởng dân phố thì đã đưa cho tôi một cái giấy để đăng ký và khám nghĩa vụ quân sự. Thì tôi đã đến nơi khám, tôi đã được khám qua cân nặng, chiều cao, mắt và nhịp tim và rất nhiều cái mục khám khác.
Xác định làm tốt công tác tuyển quân không chỉ tăng cường lực lượng để xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từ bước hiện đại mà còn giúp địa phương có nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao. Theo đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp chú trọng tuyển chọn những thanh niên có trình độ học vấn, sức khỏe để tuyển chọn vào quân đội. Anh Phạm Đức Huy, tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi tham gia nghĩa vụ quân sự để đấy là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam mà muốn rèn luyện và hy vọng tham gia nghĩa vụ quân sự 2 năm này sẽ có thể trau dồi rèn luyện cho mình được những phẩm chất tốt của các chú bộ đội để trưởng thành và vững chạc hơn để có thể tiếp tục sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự thì tôi sẽ về học đại học tiếp.
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương chú trọng làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ, nhất là công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, phân loại độ tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, được đơn giản về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại xã, phường, thị trấn, nơi cư trú, tại các cơ quan, tổ chức, nơi làm việc hoặc các trường học trong tỉnh. Đồng thời, công tác xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Trong sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp chủ động phối hợp với cơ quan công an quản lý hộ khẩu để nắm bắt thông tin, sàng lọc, phân loại chất lượng chính trị của công dân. Hội đồng khám sức khỏe các cấp thường xuyên được kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn về quy trình kiểm tra sức khỏe cho các địa phương, tổ chức điều hành các điểm khám tuyển phù hợp. Trung tá Bùi Đoàn Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020, đối với Ban Chỉ huy quân sự phố là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, thì chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Trước tiên là làm tốt ta rà soát được các cơ sở. Sau khi rà soát xong và có dự giao chỉ tiêu của Bộ Nhân tỉnh, thì chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự họp, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và giao nhiệm vụ về chỉ tiêu cho các cơ sở để làm công tác sơ tuyển, tuyển chọn ở cơ sở bảo đảm tốt chất lượng tốt hơn. Và năm nay chúng tôi cũng đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cử đoàn đi kiểm tra các cơ sở về công tác sơ tuyển, công tác rà soát ở cơ sở. Thì qua kiểm tra thì các cơ sở thì thực hiện tương đối tốt về công tác rà soát cơ sở. Và như khám, chúng tôi đã thực hiện khám ngày hôm qua và ngày hôm nay, thì qua khám thì cái như vậy là công tác sơ tuyển ở cơ sở được so với năm là có chặt chẽ hơn. Đấy thì là qua khám thì là cái chất lượng so với năm là có tốt hơn.
Hàng năm các đơn vị nhận quân đã chủ động hiệp đồng với cấp ủy chính quyền địa phương trong tuyển chọn hồ sơ, thống nhất danh sách, chốt quân số và cùng với địa phương thực hiện tốt công tác giao nhận quân, tổ chức đầy đủ khung huấn luyện theo quy định. Binh nhất Đặng Tiểu Giang, Trung đội 2, Đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói.
Tôi cảm thấy mình rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong quân ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trải qua các quá trình học tập và rèn luyện công tác trong môi trường quân đội, tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn và cảm thấy môi trường trong quân đội rất tốt. Sau này nếu mà khi ra ngoài xã hội thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều cách tự lập, và đấy sẽ là cái nền tảng để cho mình trở thành một người công dân có ích cho xã hội.
Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, với sự đoàn kết thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gói công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ ý tưởng giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa trang phục cho đồng bào Mông, nhiều năm nay anh Giàng A Chư, thôn Đồng Duộng, xã Kim Thành, huyện Trấn Yên đã tìm tòi nghiên cứu và thiết kế ra những bộ trang phục độc đáo với những nét hoa văn tinh tế theo đúng phong tục của đồng bào người Mông, được đồng bào và người dân ưa chuộng. Đây cũng là ngành nghề mà gia đình anh lựa chọn để khởi nghiệp. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Đồng Duộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, anh Giàng A Chư luôn mong muốn lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục đồng bào Mông, bởi đây là nét đẹp văn hóa đặc sắc dành riêng cho mỗi dân tộc. Với ý nghĩa đó, vợ chồng anh đã khởi nghiệp bằng nghề may thêu thổ cẩm, thiết kế may mặc cho các bộ trang phục của đồng bào Mông. Ban đầu do số vốn ít ỏi, hai vợ chồng anh phải huy động thêm của anh em bạn bè đầu tư mở nhà xưởng may mặc thủ công. Sản phẩm làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó, thậm chí còn không đủ phục vụ đơn đặt hàng của người tiêu dùng, anh Giàng A Chư tâm sự.
Ngày xưa là các cụ, thì bố mẹ, ông cha là rất là vất vả, cứ chưa sáng là đã phải dậy đi làm rồi, để rồi về vừa đi vừa còn làm thêu may váy theo đường nữa, là vất vả lắm. Mà làm toàn thức khuê, làm thì dậy sớm mà cũng không đủ ăn uống mà đi. May mặc rất là vất vả, cho nên là cũng nảy ra cái ý tưởng là em sẽ thành lập một cái nhà may ở đây, thêu may để làm cho cái sản phẩm này nó cho đủ cho bà con mặc, nó đỡ vất vả về cái ăn mặc đấy của dân tộc người Mông.
Với mục đích mở rộng quy mô sản xuất, vừa qua anh Giàng A Chư đã lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ may thêu thổ cẩm hiện đại, có thể lập trình kết nối mạng cho ra những hoa văn độc đáo, mang đậm nét văn hóa của đồng bào Mông, đồng thời in thêu các họa tiết hoa văn tinh tế dùng trong trang phục nữ, các loại váy xếp ly, áo xẻ cổ, xà cạp, khăn mũ đội đầu, túi ví, dây lưng, vòng đeo tay, dây móc chìa khóa. Không chỉ dừng lại ở đó, thời gian tới anh Trư có ý định thành lập hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm, đào tạo dạy nghề may mặc cho con em đồng bào Mông, phục tráng nghề dệt thổ cẩm bằng nguyên liệu vải lanh cao cấp, tạo ra các mặt hàng phong phú đa chủng loại như khăn gối, rèm cửa, hướng tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Anh Trư cho biết thêm.
Bây giờ em mới thành lập cái xưởng may ở đây, thì em cũng mong muốn là về sau em cũng muốn phát triển nó rộng, mở rộng hơn và tung ra thị trường được số lượng hàng hóa rất là nhiều để cho bà con có thể tiếp cận được cái hàng hóa này và dùng được cái hàng hóa này đỡ phải đi vất vả như trước đây.
Hiện nay, cơ sở may thêu thổ cẩm may mặc trang phục đồng bào Mông của anh Trư đã và đang tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao tiêu thụ tại khắp các tỉnh trong nước và nước ngoài. Hàng tháng, trừ chi phí, cơ sở của anh đã cho thu nhập trên 15 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3 nhân công lao động của địa phương, thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng là mô hình thanh niên khởi nghiệp của đồng bào Mông, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nhận xét.
Xưởng dệt may dệt thổ cẩm của nhân dân đồng bào Mông của xã Kiên Thành thì chúng tôi thấy rằng là đây là mô hình mới và phục vụ được cái đời sống của cũng như là cái nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Thông qua mô hình này thì thấy rằng là cái việc thu nhập từ dệt thổ cẩm là rất là đảm bảo, không riêng gì thôn Đồng Ruộng của xã Kiên Thành mà còn phát triển ra các thôn như của Hồng Ca và các cái thôn đồng bào Mông của Văn Chấn, là Mù Căng Chải và Trạm Tấu.
Đối với các dân tộc anh em trên cả nước, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục chính là những nét văn hóa đặc sắc riêng biệt. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trang phục đồng bào Mông của anh Trư là rất cần thiết, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa cho đồng bào vùng Tây Bắc.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.